Tiểu thuyết trinh thám Ánh sáng thành phố. Tác giả Lôi Mễ. Người đọc Đầu gỗ. Chương 18 Dấu tay. Hắn khon khói ngã người dựa trên ghế, lần lượt xem từng bài bình luận trên web chia sẻ video kia. Cho dù là nét mặt hay động tác cũng không thể nhìn thấy chút mệt mỏi nào. Ánh mắt chăm chú, miệng thậm chí khẽ lẩm bẩm đọc vài từ, đọc đi đọc lại, nhấp nháp nhiều lần. Ha ha, cuối cùng hắn nở một nụ cười. Hoàn mỹ, đúng là vô cùng hoàn mỹ. Hắn không muốn lúc nào ở một mình cũng phải duy trì sự cẩn thận, đề phòng không đáng có. Giờ phút này, trong quán cà phê vô cùng vắng vẻ. Nữ nhân viên phục vụ trước khi về đã quét dọn và sắp xếp lại đồ đạc một cách cẩn thận. Phóng tầm mắt nhìn qua, mọi đồ vật đều được bày biện trật tự, ngăn nắp, bàn ghế không nhiễm một hạt bụi. Tất thảy mọi thứ đều khiến cho tâm trạng con người thoải mái. Ngay cả nhóc béo đang ngồi ở góc tường chơi đồ chơi cũng đáng yêu hơn bình thường gấp bội. Ngày mai sẽ tăng lương cho cô bé, hắn thầm nhắc nhở mình. Thật là một cô gái tốt. Lúc này đây, trong quán cà phê đã đóng cửa. Ngoài hắn và nhóc béo không còn một ai. Xong, loại cảm giác hưng phấn trước nay chưa từng có khiến cho hắn nảy sinh một loại ham muốn. Ham muốn được lập tức chia sẻ với những người khác niềm hưng phấn này. Ý niệm bất chợt nảy ra khiến cho hắn giật mình hoảng sợ. Liền trấn tĩnh trách cứ mình. Đừng như vậy, phải tỉnh táo. Nếu người khác biết ánh sáng thành phố là một người nông cạn như thế này, sẽ nghĩ thế nào đây? Kịp thời chấn chỉnh được bản thân khiến cho hắn thoải mái hơn. Loại ham muốn chia sẻ này lại càng dâng lên mãnh liệt. Rốt cuộc nhìn không được, hắn đứng dậy, đi tới đi lui tại chỗ mấy vòng, rồi đi tới bên chỗ nhóc béo kia, ngồi xổm xuống vỗ đầu nó. Biết gì không? Biết con. Chủ hôm nay làm được một việc lớn. Trong dòng điệu của hắn tràn ngập ý cười. Một việc rất lớn. Nhóc béo chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, chớp chớp mắt, lại cúi đầu, ra sức lái chiếc ô tô nhỏ trong tay.
Con có thể nghe những lời này thì tốt rồi.
Hắn chỉ máy tính trong quầy ba.
Bọn họ đều khen ngợi chú, sùng bái chú, gọi chú là ánh sáng, coi chú như thằng hộ mệnh. Đừng thấy chú chỉ là một ông chủ quán cà phê nho nhỏ mà xem thường. Chú không hề tầm thường đâu. Con có biết tại sao? Chú là những việc bọn họ chỉ dám nghĩ, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Con phải nhìn vẻ mặt của tên thẩm phán kia. Ha ha, như nhìn thấy tử thần vậy. Con nghĩ cái tên tử thần là như thế nào?
Không đúng, đúng không?
Thật là tệ ác. Hơn nữa, quá bình thường. Ánh sáng thành phố thì sao? Tên này rất hay, đúng không? Một luồng ánh sáng mạnh mẽ, rầm một tiếng, đánh văng hắc ám.
Hắn đứng dậy, vung tay làm động tác diễn tả tia chớp nặng nề chẻ nghiêng xuống dưới. Nhóc béo lại không hề phản ứng, hoàn toàn toàn tâm toàn ý chiến đấu với món đồ chơi bằng nhựa trong tay. Hắn nhìn thằng bé không khỏi bật cười khanh khách.
Mình làm sao vậy? Còn tay mua chân khuỵu khòn với một đứa ngốc.
Nụ cười trên mặt hắn thoáng chốc liền thu lại. Trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ vì sự vênh vang đắc ý của mình. Có điều hắn vẫn đang nghĩ phải tìm cái gì để thưởng cho mình một chút. Cho dù chỉ là đêm nay thôi. Thế nên, hắn vỗ vỗ đầu thằng bé, đưa tay lên mép mình, làm một động tác về cơm.
Đi, chúng ta đi tìm cái gì đó thật ngon.
Đây mới là chuyện có sức hấp dẫn với nhóc béo. Nó kêu lên mừng rỡ, đứng dậy túm vạt áo hắn, trèo lên lầu. Hắn thỏa mãn mỉm cười, mặc cho thằng bé tự do lôi kéo mình. Lúc bước lên cầu thang, hắn lại nhìn về phía cái bàn góc đông bắc, cùng với tấm bảng lặng lẽ nằm trên bàn đó.
Ngày mai, anh nhất định sẽ kể cho em biết chuyện gì đã xảy ra hôm nay. Em chắc chắn có thể nghe được. Anh tin là như vậy.
Xương lợn hầm cải thìa, canh gà kho, cá rô chân, xe lá hoa quả. Bữa tối muộn mãi đến quá 11 giờ mới được dọn ra. Nhóc béo vẫn dõi theo ánh mắt mong ngóng nhìn hắn nấu bữa cơm, thỉnh thoảng lại nhón tay, thò ngón tay vào bàn ăn trộm một cái cánh gà hoặc sườn heo. Tới khi tất cả các món đều được mang ra, thằng nhóc đã lưng lưng bụng. Có điều nó vẫn quét sạch tất cả các đĩa thức ăn trước mặt như một con chó nhỏ tham ăn. Bằng ruộng hồi lâu, hắn không muốn ăn nữa, mới gấp vài miếng thịt để hạ đũa xuống, rót nửa chén rượu, vừa uống vừa mỉm cười nhìn nhóc béo đang thưởng thức bữa ăn. Đây là thời gian thư giãn hiếm hoi của hắn. Đã lâu lắm rồi hắn không có tâm trạng làm gì món ăn như vậy, cũng không có ai từ từ nhấm nháp chia sẻ cùng hắn. Thằng nhóc béo này mặc dù trí tuệ có hạn, chỉ sống theo bản năng của động vật bình thường, xong lại làm cho căng ghét nho nhỏ này có thêm một chút sự sống. Hai người so với một đương nhiên vẫn ấm áp hơn nhiều. Mùi thức ăn và rượu thơm lan tràn trên căn gác. Mùi vị này dễ làm cho người ta mê say, cảm giác như dựa vào ghế banh hồi lâu không muốn dậy. Mấy ngày chạy đông chạy đéo khắp nơi khiến hắn cảm thấy mệt mỏi. Chạy ra từ điểm nối giữa các đầu khớp xương càng lúc càng nhiều. Mí mắt dần dần rũ xuống, khát vọng một giấc ngủ ngon lành cháy bỏng. Lúc này rốt cuộc nhóc béo cũng ăn không nổi. Tay mặc dù vẫn đang cầm nửa cái cánh gà, nhưng cái miệng nhỏ chỉ gầm gầm. Cơn thèm đang đấu tranh với cái bụng đầy ứ. Hắn khẽ cười, giơ tay đọt lấy cánh gà, vỗ vỗ cái mông nhỏ của thằng bé, ra hiệu nó mau chóng lên giường ngủ. Quay đầu lại, nhìn mặt bàn bừa bộn chén đũa, không còn tâm trạng để dọn dẹp nữa, đành chờ ngày mai nhờ cô bé kia dọn giúp. Mặc dù bây giờ hắn đang muốn chui ngay lên giường ngủ, thế nhưng vì phải làm cũng không thể trì hoãn. Hắn lèo đẻo đi xuống lầu. Có lẽ vì thần kinh đang được thư giãn, hay là vì nửa ly rượu, bước chân có chút mông lung, phản phát như trượt trên những bậc thang. Lúc đi tới phía sau quầy ba, đầu tiên hắn xóa sạch lịch sử đăng nhập trình duyệt Internet, liền sau đó là nhắc ba lô du lịch từ quầy ba lên. Buổi sáng nó còn căn phòng vô cùng nặng nề, bây giờ đã tóp lại và nhẹ hơn nhiều. Hắn quăng ba lô lên vai, đột nhiên cảm thấy bên trong có thứ gì đó cứng cứng. Ngẫm nghĩ một chút, chắc là quyển sách dạy thiết kế mạch. Quyển sách này đã làm bạn với hắn mấy ngày nay. Tối hôm nay, hắn còn dùng quyển sách này rà soát, đối chiếu lại một lượt trong căn nhà gian nọ, kiểm tra đi kiểm tra lại thành quả của mình. Đương nhiên, sau một tiếng nổ thật lớn, quyển sách này đã không còn chỗ dùng đến nữa. Hắn suy nghĩ một chút, cầm lấy bật lửa, lấy quyển sách trong ba lô ra, đi về hướng phòng vệ sinh. Lúc này đương nhiên không cần mang găng tay nữa, bởi vì chỉ không đến vài phút nữa thôi, quyển sách này sẽ hóa thành vài mảnh tro đen, biến mất dưới đường ống nước. Ý nghĩ này khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu. Ngồi xổm bên bồn cầu, vừa khẽ ngâm nga, vừa bật lửa. Quay ngược đầu sách, hướng trang sách xuống dưới, gần với ngọn lửa. Xong, vừa chạm đến cuốn sách, hắn lập tức cảm thấy giữa ngón tay truyền đến một cảm giác chân bóng. Hắn sừng sốt, lửa đã châm đến quyển sách. Hắn vội vàng thả cuốn sách xuống mặt đất, dập tắt lửa. Sau đó, cầm cuốn sách vẫn còn đang bốc khói giơ lên trước mặt, cẩn thận di chuyển ngón tay. Trên bìa sách bóng loáng có thể nhìn rõ một vệt dầu nhỏ đọng lại. Kề sát mũi, ngửi ngửi là mùi dầu chiên thực phẩm. Thế này là thế nào? Kể ngày nay hắn đã không ăn gì. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, nghi hoặc nhìn vết dầu trên trang bìa. Thình lình, mắt hắn thoáng cái đã chừng lớn. Sáng nay, lúc thằng nhóc béo vừa ăn đùi gà xong, đã từng mở ba lô này ra. Vậy, vết dầu này hẳn là do nó lưu lại. Nếu thằng bé chạm vào quyển sách này, vậy thì có lẽ nó cũng đã chạm vào. Thoáng cái, hắn đã tỉnh táo trở lại. 10 giờ 17 phút tối ngày 29 tháng 11, thôn Đại Liễu, khu Hồng Viên, thành phố C xảy ra một vụ nổ. Căn nhà ngói hai gian của thôn dân Tèo Khải Phú bị nổ sập. Người vừa thuê căn nhà ngói hai gian là Nhâm Xuyên bị nổ chết tại chỗ. Nạn nhân Nhâm Xuyên, nam, 31 tuổi, dân tộc Hán, từng học tại Học viện Nghiên cứu Pháp luật, khi sống là thẩm phán Tòa án Dân sự Tòa án Nhân dân khu Hòa Bình, thành phố C, là quan to chủ thẩm của vụ án Tê Viện gây chấn động một thời. Từng bị Ánh sáng thành phố, sát thủ liên hoàn ở thành phố C nhiều lần đăng thông báo giết người trên mạng. Cảnh sát cũng tiến hành áp dụng biện pháp bảo vệ, nhưng không ngờ đêm đó liên tiếp phát sinh những chuyện ngoài ý muốn, khiến cho việc bảo vệ thất bại trong gang tấc. Khoảng 7 giờ 30 phút tối cùng ngày, khu vực nhà bà cụ Hồ, một đương sự khác của vụ án Tây Viện, đột nhiên phát hiện chất nổ. Sau khi cảnh sát điều động lực lượng đến hiện trường, trừ bỏ nguy cơ gây nổ, thì cùng lúc đó Nhâm Xuyên ở địa điểm trú ẩn đột nhiên mất tích. Sau 2 giờ, cảnh sát phát hiện Nhâm Xuyên bị nhốt trong một căn nhà dân tại thôn Đại Liễu. Trên người quấn đầy chất nổ. Đồng thời, kẻ quá trình bị sát hại đã được hung thủ truyền hình trực tiếp lên mạng Internet. Ba cảnh sát sau khi tiến vào hiện trường tháo gỡ chất nổ thất bại. 10 giờ 17 phút đêm hôm đó, Nhâm Xuyên bị nổ chết. May mắn là ba cảnh sát chỉ bị thương nhẹ, dân cư xung quanh cũng không bị thiệt hại nghiêm trọng. Theo như thuật lại của ba cảnh sát có mặt tại hiện trường từng đối thoại với nạn nhân, kết hợp với những chứng cứ thu được tại hiện trường, tình tiết vụ án đại khái như sau. Sau khi Nhâm Xuyên bị Ánh sáng thành phố tuyên bố uy hiếp tính mạng, cảm giác bản thân có khả năng rất lớn sẽ bị sát hại. Để tự bảo vệ, để lén lút tới thôn Đại Liễu thuê một căn nhà hai gian của thôn dân Tèo Khải Phú, dùng để ẩn thân trong trường hợp xấu nhất. Thời gian đó, cảnh sát chưa áp dụng các biện pháp bảo vệ an toàn đối với Nhâm Xuyên. Rất có khả năng Ánh sáng thành phố đã tiến hành theo dõi và điều tra hoạt động của Nhâm Xuyên, cũng nắm rõ được chỗ ẩn thân của ông ta. Đêm phát sinh án mạng, Ánh sáng thành phố tới nhà bà cụ Hồ dàn dựng một hiện trường vụ nổ, đồng thời cố ý để bị người khác phát hiện. Sau khi lừa thu hút được lực lượng cảnh sát và chuyên viên theo bom đến nhà bà cụ Hồ, ánh sáng thành phố đi tới địa điểm mà Nhâm Xuyên ẩn thân, im lặng chờ đợi Nhâm Xuyên tự chui đầu vào lưới. Nhâm Xuyên vẫn luôn tin tưởng các biện pháp bảo vệ của cảnh sát, đồng thời nghi ngờ cảnh sát có ý dùng mình làm con mồi để bắt ánh sáng thành phố quy án. Do đó, khi lượng lớn cảnh sát được điều động đến nhà bà cụ Hồ, Nhâm Xuyên khó có thể khống chế được tâm trạng căng thẳng của mình, bèn nhảy qua cửa sổ mà chạy trốn. Chỉ có điều, ông ta không biết chỗ ẩn thân của mình để là một cái bẫy cực lớn. Sau khi ánh sáng thành phố chế ngự Nhâm Xuyên liền cột chất nổ lên người ông ta, đồng thời truyền hình trực tiếp tới hiện trường, lên mạng. Đợi đến khi số bỏ phiếu đạt tới 1 vạn thì cho nổ bom. Mô phỏng giống như một hội đồng xét xử bỏ phiếu để ra phán quyết của vụ án Tây Viện vậy. Ánh sáng thành phố để cho nhóm dân cư mạng quyết định sự sống chết của Nhâm Xuyên, dùng gậy ông đập lưng ông, nghi thức hồng mỹ. Điểm đáng lưu ý chính là sau khi ánh sáng thành phố cài đặt bom, không hề có ý định che giấu hành vi phạm tội. Ngược lại, hắn công khai toàn bộ quá trình giết người với toàn thể cư dân mạng, vô hình chung cũng báo vị trí của nạn nhân cho cảnh sát biết. Hắn làm như vậy, thứ nhất, để hoàn toàn tin chắc cảnh sát không thể kịp thời tháo gỡ bom. Thứ hai, cũng mong muốn cảnh sát phải trơ mắt nhìn nạn nhân của mình để hao hết tâm sức bảo vệ tan thành cho bụi. Đến lúc này, có thể nói hành động bảo vệ của cảnh sát đã hoàn toàn thất bại. Không chỉ ánh sáng thành phố vẫn đang ung dung ngồi phòng bếp lực, mà Nhâm Xuyên cũng bị nổ tan thành nhiều mảnh nhỏ trong hoàn cảnh vạn người cùng theo dõi. Theo như lời Phan Cục Trưởng, ngày 29 tháng 11 là ngày sỉ nhục của cảnh sát thành phố C. Có điều, so điều, còn có thứ cảm giác nặng nề hơn nhiều so với cảm giác sỉ nhục, đó là hối hận. Kết quả điều tra cho thấy, sau khi ánh sáng thành phố tuyên bố thời gian gây án, ngày 29 tháng 11 cũng trở thành thời gian mà lượng cư dân mạng chờ đợi nhất. Người người hẹn nhau cùng theo dõi cái chết của thẩm phán vô lương tâm. Quả thật còn cuốn hút hơn cả xem chung kết World Cup. Cùng ngày phát sinh án, có hơn 10 vạn người trên mạng chờ đợi kết quả quá trình giết người của ánh sáng thành phố. Không ít người thậm chí còn ngồi lì trước máy tính chờ đợi suốt một ngày, liên tục nhắn F5 trang mạng. Qua các bình luận trên mạng, có thể thấy đại đa số mọi người đều hứng thú xem náo nhiệt. Khi thấy người gặp họ, thậm chí còn ca tụng kẻ sát nhân. Sau khi video giết người được truyền hình trực tiếp của ánh sáng thành phố đăng lên mạng, lưu lượng Internet của thành phố C trong nháy mắt đạt tới đỉnh điểm. Có vài dân mạng nghe được tin, thậm chí còn không đợi về đến nhà, lấp tấp chạy đến tiệm nét gần đó để xem. Điều khiến cho những dân mạng cảm thấy hưng phấn chính là bản thân bỗng dưng lại được trở thành phán quan có khả năng nắm giữ quyền sinh xét trong tay. Trong cuộc sống cứ phải luồn luồn cuối cuối này, những người bình thường luôn bị chèn ép, phải trốn chui trốn lủi sau ID mạng này, đều lần đầu tiên trong cuộc đời được vui sướng đến phát tiết sự bất mãn và phẫn nộ với cuộc sống. Mỗi lần nhấp chuột vào sẽ là một lần thít chặt hơn sợi dây thòng lọng trên cổ Nhâm Xuyên. Có lẽ người bọn họ giết chết không phải là Nhâm Xuyên, mà là lãnh đạo cư xử bất công, khách hàng gây khó dễ trăm bề, đồng nghiệp chèn ép cản trở, hai cảnh sát giao thông vừa mới viết phó đơn phạt mình. Mỗi người đều có một kẻ để nghiến răng thống hận. Xong, bình thường bọn họ chỉ có cách nhẫn nhịn trong lòng. Bởi vì việc một người có thể vô tư quyết định sự sống chết của một người khác là chuyện không thể. Thế nhưng, khi bọn họ đang là một cá thể trong quần thể điên cuồng, việc này liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bạn đã chẳng còn là bạn nữa, mà là một phần của tập thể này. Điều này có nghĩa là bạn không cần chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình. Lúc này, bạn tức là toàn dân tức là bạn. Thế thì, tại sao tôi không thể tưởng tượng kẻ toàn dân quấn đầy thuốc mổ? Thế thì, tại sao tôi không thể tưởng tượng kẻ toàn thân quấn đầy thuốc nổ này chính là kẻ tôi hẳn không thể loại trừ cho mau, rồi len lén, nhẹ nhàng nhấp chuột chứ? Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, ở đất nước được tôn xưng là có mấy ngàn năm văn minh này, bỗng chốc đã tràn ngập trong tội lỗi. Sự tuyệt vọng, phẫn nộ, nghi kỵ của mỗi người đều giống như một quả bom đang lăn, chờ thời điểm chuẩn bị hủy diệt chính mình và hại cả những người khác. Ánh sáng thành phố đã tạo cơ hội cho tội lỗi không ngừng bành trướng trong cơ thể của bọn họ, một lối bung ra. Đến đây đi, giết chết những người làm cho bạn thống hận, không cần chịu trách nhiệm, không cần áy náy. Sau khi người đó rơi vào địa ngục, bạn vẫn có thể tắm rửa, đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, bạn vẫn là một người tốt, quần áo chỉnh tề. Chỉ có chính bạn biết, trong sợi dây thòng lọng, có một phần là công sức của bạn. Kẻ trừng phạt đang dạy bước trong thành phố kia là mộng tưởng, là hy vọng, là ánh sáng. Không có gì khiến người ta phẫn nộ và bất lực hơn việc này. Làm sao bây giờ? Bắt tất cả những người bỏ phiếu là sao? Sau đó quyết định tội của bọn họ? Đương nhiên là không thể. Có điều, không thể phủ nhận là ánh sáng thành phố không tự tay giết chết Nhâm Xuyên, mà giao quyền lựa chọn cho công chúng. Nói một cách khác, hung thủ đều là mọi người. Nói một cách khác, mỗi người đều là hung thủ. Ngày hôm sau, khi phát sinh vụ án, tổ chuyên án nhận được một đơn khiếu nại từ một cơ sở tiếp nhận khiếu nại thuộc Cục Cảnh sát thành phố. Đơn khiếu nại có kèm theo bằng chứng xác thực Phương Mộc từng có hành vi trái pháp luật, dùng súng đe dọa nhân dân, đồng thời gây rối loạn trật tự công cộng tại tiệm net Mạng E Tình Thâm. Phan cục trưởng ém đơn khiếu nại không công khai xử lý Phương Mộc, mà tự mình hỏi Phương Mộc tình hình lúc đó. Trên mặt Phương Mộc vẫn còn vết bỏng và vết máu bầm. Cậu không trả lời thẳng câu hỏi của Phan cục trưởng, mà nhìn thẳng vào đối phương vài giây, rồi đột nhiên lên tiếng. Anh đã từng yêu qua Marina Abramovic chưa? Phan cục trưởng sửng sốt, lập tức lắc đầu. Bà là một nhà nghệ thuật hành vi. Năm 1974, bà tiến hành vi nghệ thuật bậc nhất tên là nhịp điệu không. Đây là một thực nghiệm tương tác. Người xem có thể tùy ý lựa chọn 72 lò đèo cũ nguy hiểm, kể cả súng, dao phay, roi da. Bọn họ có thể làm bất cứ điều gì trên người bà, và bà hứa sẽ không phản kích gì cả. Cho đến khi có một người dùng cây súng đẻ lên đạn ắn vào đầu bà. Phương Mộc bình tĩnh nói, kết luận của bà là khi bạn giao quyền quyết định cho công chúng, thời điểm bạn mất mạng sẽ không xa nữa. Kẻ phạm tội của chúng ta không phải là ánh sáng thành phố, mà là mọi người của cái thành phố này. Phan cục trưởng trợn mắt Hé hốc mồm, nhìn Phương Mộc, cuối cùng lắc lắc đầu, ném đơn khiếu nại vào ngăn kéo.
Việc này để tôi xử lý.
Ông vụ bẻ vai Phương Mộc.
Cậu cứ an tâm mà để công tác đi.
Bầu không khí của cuộc họp thảo luận tình tiết vụ án nặng nề như lễ chi điệu. Hành động lần này hoàn toàn thất bại. Thành viên tổ chuyên án chắc chắn sẽ phải chịu kiểm điểm. Xong, vẻ mặt Phan cục trưởng vẫn không hề thay đổi. Đầu tiên, ông chủ động kiểm điểm sai lầm trong chỉ huy chiến dịch. Phần lớn trách nhiệm đều nhận về phía mình. Sau đó, hướng về phía toàn thể nhân viên trong cuộc họp nói:
Cấp trên vẫn chưa đưa ra ý kiến cuối cùng về hình thức xử lý kỷ luật tôi. Cho nên, tạm thời tôi vẫn chỉ huy công tác. Cho dù nói thế nào chăng nữa, lần này chúng ta cũng rất mất mặt. Muốn kiếm lại mặt mũi trở về, phải dựa vào mọi người. Tôi khẳng định, nếu không phải được vụ này, chưa càng tới lãnh đạo xử phạt, tôi sẽ tư chất, kéo lẻo về quê.
Lời Phan cục trưởng nói khiến toàn thể mọi người trong thoáng chốc sốc lại tinh thần. Cuộc họp thảo luận tình tiết vụ án cũng chuyển vào chủ đề chính. Vật chứng liên quan đến vụ nổ thôn Đại Liễu đang từng bước được sắp xếp về chất lọc. Kết luận khám nghiệm các loại cuồn cuộn đổ về tổ chuyên án. Căn cứ theo miêu tả của những người chứng kiến hiện trường có thể xác định thời gian phát sinh vụ nổ. Qua lỗ hổng và hố sâu do vụ nổ gây ra, còn sót lại tại hiện trường có thể xác nhận. Điểm phát nổ ở trung tâm sườn tây nhà ngói. Nhân viên khám nghiệm hiện trường phát hiện trong hố nổ có vị chát còn lưu lại, đồng thời có vệt khói màu xám. Do đó, suy đoán sơ bộ chất nổ là ammonic nitrate thể rắn. Căn cứ theo lời chứng của hung thủ của nhóm người Phương Mộc, mẹ Nam và Dương Học Vũ, phân tích vật văng ra từ hiện trường vụ nổ, thiết bị gây nổ là ngòi nổ chậm. Chất nổ phát hiện ở thôn Đại Liễu và nhà bè Cụ Hồ đều được quấn băng dính màu vàng. Loại băng dính này cũng từng xuất hiện trong vài vụ án trước đó. Kết hợp với chứng cứ cảnh sát nắm được có thể khẳng định những vụ án này do cùng một người gây nên. Công việc của tổ pháp y vừa phức tạp lại vừa đơn giản. Phức tạp vì thi thể của Nhâm Xuyên đã bị nổ thành những mảnh nhỏ, rất khó khôi phục lại hình dạng ban đầu. Đơn giản bởi vì nguyên nhân tử vong của nạn nhân đã rất rõ ràng là do nhiệt độ cao và sóng chung kích của vụ nổ gây ra. Cho dù không thể lập báo cáo kiểm nghiệm tử thi, cũng có thể kết luận nguyên nhân chết. Xem xét thủ pháp gây án trước đây của Ánh Sáng Thành Phố và kinh nghiệm gây án ngày càng phong phú của hắn, tổ chuyên án không hy vọng hắn sẽ lưu lại manh mối có giá trị ở hiện trường. Huống chi hiện trường đã bị nổ. Đồng thời qua quá trình tìm kiếm cứu nạn nhân, hình dáng nguyên thủy đã được hầu như bị hủy. Sau quá trình điều trị ngắn ngủi, mẹ Nam quay lại hiện trường phát sinh án cũng không thu được dấu chân nào có giá trị. Có điều tổ vân tay vốn vẫn nhàn rỗi trong vài vụ án trước đã có một phát hiện không nhỏ. Thiết bị trực tiếp quay video và upload lên mạng tại hiện trường là một máy tính xách tay. Chiếc máy này đã bị phá hủy hoàn toàn. Có điều, ngồi xét máy tính bằng kim loại vẫn còn lưu lại vài mảnh vụn lớn nhỏ khác nhau. Trong đó, trên một mảnh có tụ dấu vân tay để thu được một dấu bàn tay phải. Phát hiện này khiến cho tổ chuyên án vô cùng hưng phấn. Phan cục trưởng nôn nóng hỏi ngay: Rõ không? Lập tức đăng nhập vào kho dấu tay, tiến hành so sánh và đối chiếu. So sánh, đối chiếu cũng được, có điều. Lão đeo tổ dấu vân tay, gãi gãi đầu, mặt đầy vẻ mơ hồ khó hiểu. Dấu tay này rất kỳ quái.
Kỳ quái? Phan cục trưởng lập tức truy hỏi.
Là sao?
Dấu bàn tay này rất nhỏ, không giống của người trưởng thành. Hơn nữa,
lão đeo cầm lấy tờ photo dấu tay bày ra trước mắt mọi người.
Tay phải người này chỉ có hai ngón.
Phương Mộc từ đầu tới giờ vặn cúi đầu, không nói, đột ngột ngẩng đầu lên.
Thời tiết càng lúc càng giá lạnh, nhiệt độ thấp, nhiều ngày nay khiến cho thành phố vùng Đông Bắc này đã bước vào mùa đông, không đúng ý nghĩa của khí tượng học. Đầu đường cuối ngõ đã không còn thấy bóng dáng của những cô gái trẻ mặc quần áo tiết kiệm vải, vóc người yếu điệu nữa. Đại đa số mọi người đều cuốn mình cho thật kín. Dọc đường đi có thể nhìn thấy động tác của mỗi người đều rất chậm chạp. Trong nháy mắt, cả thành phố có vẻ rất chật chội. Nhiệt độ thấp cũng khiến mọi người trở nên nhiệt độ thấp cũng khiến mọi thứ trở nên cứng rắn, dễ vỡ, khiến người ta phát sinh một loại ảo giác. Từ hồ chỉ hơi chạm vào một chút, mọi thứ chung quanh sẽ vỡ thành bột phấn. Mùa đông là mùa của đủ loại bệnh. Tim, não, huyết quản, tỷ lệ mắc bệnh tùy theo số tuổi của mọi người. Với loại thời tiết vô cùng mặn cảm này, ngoài việc sớm thay trang phục về mùa đông, việc tích cực vận động ngoài trời cũng không thể coi nhẹ. Sau giờ cao điểm buổi sáng, những người già xuất hiện trên đường nhiều hơn, đi một mình hoặc tụ thành từng nhóm, hướng về những nơi tầm nhìn quang đãng, ánh nắng dồi dào. Sông Ly Thông ngang qua thành phố C là con sông duy nhất của thành phố này. Thế nước vào mùa đông lớn cuộn trào mãnh liệt, nước mù cạn, dòng sông chỉ còn lại một mảnh nông hẹp. Phía trên còn bao phủ một tầng băng mỏng, nhìn qua chẳng khác gì mương nước bình thường. Trong quang cảnh đó, cây cầu lớn bắc qua sông Ly Thông hiện ra vô cùng bề thế. Chỗ này địa thế bằng phẳng, lại không có che chắn ánh nắng mặt trời. Và mùa đông là địa điểm tốt nhất các cụ già khu vực phụ cận tụ tập tán gẫu, phơi nắng. Người lớn tuổi tụ tập, chủ đề phần nhiều xoay quanh con cái, vợ chồng, sức khỏe và giá cả thị trường. Mọi người vặn trang phục mùa đông, cồng kềnh, ra sức quơ tay, quơ chân, sợ rằng phải chịu mùa đông dài dằng dặc, khiến tay chân vốn đã yếu sẽ lại giờ chứng. Cụ nào thường đến đã lâu không xuất hiện, phòng chân đã ngã bệnh nhập viện rồi. Cháu trai của cụ nào đó đã thi đầu đại học. Hôm qua còn mang kẹo chia cùng mọi người. Trứng gà đã tăng tới 3 đồng một căn, rau thơm bỗng dưng tăng lên 10 đồng một căn. Cuối cùng, chủ đề tập trung vào Tết âm lịch năm nay. Các cụ già đều vô cùng mong ngóng ngày nghỉ lễ truyền thống diễn ra vào thời điểm rét nhất trong năm này. Qua được ngày đó, tự hồ có ý nghĩa như mình đã sống lại một năm, ăn thêm một năm, cầm thêm lương hưu của một năm. Nghĩ kỹ một chút, khiến người ta cảm thấy như đã thu được quá nhiều lợi lộc. Đang lúc mọi người sôi nổi thảo luận về ngày Tết âm lịch năm nay, cũng như việc đã bao nhiêu năm không có đêm 30, thì một cụ là tách ra khỏi đám người, nhòi người lên lan can, lẳng lặng nhìn dòng sông đang nỗ lực chạy dưới chân kia. Chẳng mấy chốc, các cụ khác cũng chú ý tới sự im lặng của ông cụ, bèn gọi ông sang. Xong, ông cụ lại xoay người, phất tay bẻo mọi người đến bên cầu. Trên mặt ông là vẻ hoang mang kèm theo một tia hưng phấn. Các cụ nhìn xem, đó là thứ gì?
Bà Tám, cụ rướn cổ lên, nheo đôi mắt già nua, sớm đã mờ đục, cố gắng nhìn theo nơi ngón tay ông ta chỉ. Có điều, nơi đó chỉ là một lòng sông xám đen, phủ đầy bèo rong và các lò rác rưởi. Dưới lớp băng mỏng, con sông chậm rãi chảy xuôi, ánh mặt trời phản xạ ánh sáng chói mắt. Trong màn sáng trắng khiến người ta lóa mắt kia, có một vật thể màu trắng xanh khảm trong băng, như ẩn như hiện. Các cụ già nhìn hồi lâu vẫn không thể nhận dạng đó là thứ gì. Một bà cụ sốt ruột kéo một thanh niên cưỡi xe đạp, bảo cậu giúp họ nhìn xem đó rốt cuộc là thứ gì. Thanh niên chẳng hiểu làm sao lại bị tóm đến bên cầu, vừa liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt liền biến đổi lớn. Chết tiệt, chẳng phải là một người sao? Nữ phục vụ quán cà phê Lost in Paradise hoảng sợ nhìn người cảnh sát vẻ mặt nôn nóng này. Theo bản năng, lấy tay nâng khăn lau trước người, cảm giác đó là một tấm bình phong che chắn vậy. Ông chủ cô đâu? Phương Mộc giặt lại miếng khăn nọ ném sang một bên. Nhị Bẹo đâu?
Ông chủ của tôi đã đến bệnh viện. Thằng bé kia đi cùng ông ấy.
Phương Mộc nhìn cô từ trên xuống dưới, lại quay đầu nhìn bảng hiệu tạm ngừng buôn bán treo ở cửa. Trong quán cà phê tràn ngập khí lạnh.
Rốt cuộc là thế nào?
Ông chủ rửa đồ chơi cho thằng bé kia, sau đó xảy ra chút chuyện.
Nữ phục vụ do dự, tự hồ không biết có nên nói cho cậu biết không.
Ông ấy quên tắt vòi nước nên mới xảy ra như vậy.
Phương Mộc chừng lớn hai mắt nhìn. Xảy ra chuyện gì?
Nửa giờ sau, Phương Mộc mang theo vài người vội vã xông vào khu cấp cứu Bệnh viện Nhân dân thành phố. Mới vừa đi tới phòng khám ngồi kho, đã nhìn thấy Giang Á mang theo Nhị Bảo đi ra. Nhị Bảo còn đang khóc thút thít, hai tay từ bàn tay cho đến khuỷu tay đều quấn băng gạc màu trắng thật dày.
Phương Mộc dừng bước, sững sờ nhìn Nhị Bảo vài giây, sau đó đưa mắt nhìn về phía Giang Á. Giang Á cũng đã nhìn thấy Phương Mộc. Hắn rướn thẳng lưng, ánh mắt tràn ngập áy náy, cười khổ.
Phương Mộc chạy vội tới bên Nhị Bảo, nâng hai cánh tay của nó lên, xem xét trên dưới. Vừa đụng vào băng gạc, Nhị Bảo liền hét lên một tiếng, liều mạng trốn về phía sau.
Sao nó lại bị thương?
Phương Mộc buông Nhị Bảo ra, tập trung nhìn Giang Á.
Ngày hôm qua, tôi rửa mấy món đồ chơi cũ của nó ở nhà, chuẩn bị khử trùng.
Giang Á khẽ thở dài. Chắc là Nhị Bảo ngửi được mùi xương hầm trên bếp, liền bò lên vớt thịt ăn. Là nước dùng đang sôi đó.
Dứt lời, hắn đưa tay sờ đầu Nhị Bảo. Thằng bé vội tránh né, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi.
Phương Mộc nhìn Nhị Bảo, lại nhìn Giang Á, nén giận hỏi:
Thương tích còn nghiêm trọng không?
Bị phỏng.
Giang Á bình tĩnh trả lời:
Tình trạng cụ thể tôi cũng chưa rõ, anh hỏi bác sĩ đi.
Phương Mộc đưa mắt ra hiệu cho Lẹo Đèo, đối phương lập tức tiến vào phòng khám. Còn lại hai cảnh sát đứng sau Phương Mộc, cùng với Phương Mộc hình thành thế vây kín.
Giang Á nhìn về phía sau một chút, thản nhiên cười cười:
Tôi thừa nhận tôi giám hộ sơ suất, có điều không cần phải như vậy chứ.
Anh hiểu rõ tại sao tôi làm vậy.
Phương Mộc tiến lên từng bước về phía trước, ra sức nhìn thẳng vào hai mắt Giang Á. Anh đã nhận ra, đúng không? Giang Á không lùi bước, nhìn lại Phương Mộc. Trên mặt vẫn là ý cười, như có, như không.
Tôi không rõ ý tứ của anh.
Lúc này, lão đài xuất hiện ở cửa phòng khám, phát tay ra hiệu Phương Mộc. Tình hình thế nào? Phương Mộc thò tay đóng cửa thật kỹ, nôn nóng hỏi.
Hai tay bị phỏng nặng.
Lão đài vẻ mặt chán nản.
Bàn tay bị bong da.
Có thể làm so sánh được không?
Thử xem sao.
Lão đài có vẻ không tự tin.
Khả năng không cao.
Một ngọn lửa giận dữ từng chút một tỏ ra trong lòng Phương Mộc. Cậu xoay người leo ra khỏi phòng khám, chạy thẳng về phía Giang Á, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Giang Á còn chưa kịp phản ứng đã bị Phương Mộc túm chặt éo, còn Thăng cũng bị dí vào sát vách tường.
Mày là thằng súc sinh.
Phương Mộc nghiến răng nghiến lợi quát lớn.
Đứa bé nhỏ như vậy, sao mày nỡ hạ thủ?
Tôi đã nói với anh. Giang Á không ngừng dãy dụa, sắc mặt bị ngạt đến đỏ bừng. Đó là tai nạn ngoài ý muốn. Tai nạn? Mày phát hiện nhị bẻo đè chạm vào máy tính kia, đúng không? Tay Phương Mộc tăng lực.
Tao nên gọi mày là gì hả?
Ánh sáng thành phố. Giang Á đột nhiên ngừng dãy dụa, khuôn mặt đỏ bừng, lộ ra một nụ cười tràn ngập chế nhạo.
Sự quan phương, tôi không biết anh đang nói cái gì.
Hắn bình tĩnh nói. Nụ cười đã hoàn toàn phá hủy một tia lý trí cuối cùng của Phương Mộc. Cậu vung nắm tay muốn đấm thẳng vào mặt khuôn mặt nọ. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột ngột vang lên phía sau cậu. Phương Mộc, anh Giang, hai người đang làm gì đó? Phương Mộc vô thức quay đầu lại. Liêu FM mang theo cây lau nhà và thùng nước, trợn mắt há hốc mồm nhìn bọn họ đang quấn lấy nhau. Sau vài giây, Phương Mộc buông nắm tay đang giơ keo, tay kia cũng buông lỏng cổ áo của Giang Á, đứng tại chỗ thở dốc. Liêu FM đã thấy nhị bẻo. Một tiếng kêu sợ hãi vang lên, sau đó liền nhào qua nhìn thằng bé từ trên xuống dưới. Nhị bẻo, em sao vậy? Cô xoay đầu lo lắng nhìn Phương Mộc, lại nhìn Giang Á. Hai người nói cho tôi xem, nhị bẻo làm sao thế này? Không ai trả lời cô. Phương Mộc hung hăng nhìn chằm chằm Giang Á. Đối phương cũng chẳng thèm nhìn lại anh, thản nhiên sửa lại quần áo nhau nát.
Tao sẽ xin lệnh lục soát.
Phương Mộc chợt giơ một ngón tay chỉ thẳng vào mũi Giang Á.
Tao không tin nhị bẻo chưa từng lưu lại một dấu tay ở nhà mày.
Giang Á gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập chế giễu, viết lên bốn chữ:
cứ tự nhiên.
Xong ánh mắt này chỉ thoáng qua giây lát. Khi hắn nhìn về phía Liêu FM, trên mặt lại tràn ngập vẻ thương tiếc về ai nấy.
Tôi thật sự xin lỗi. Tôi biết hiện tại có nói gì cũng vô dụng. Hơn nữa các bạn cũng sẽ không tin tưởng tôi nữa.
Giang Á suy nghĩ một chút.
Em có thể dắt nhị bẹo đi, có điều phí chữa trị của nó tôi sẽ lo.
Liêu FM không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xong qua vẻ mặt của Phương Mộc, cô đoán được việc nhị bẹo bị phỏng không đơn giản chỉ là tai nạn. Cô ra sức ôm nhị bẹo vào ngực, nhìn Giang Á đầy cảnh giác, không gật đầu cũng không lắc đầu. Lệnh lục soát xin được rất nhanh. Có điều, Phương Mộc cũng không hy vọng nhiều có thể thu được manh mối có giá trị. Tại hiện trường phạm tội, anh xem thành phố, có thể tỉnh táo xóa sạch tất cả dấu vết. Ở nhà mình, hắn sẽ càng dư dả thời gian để hành động. Gọi là tẩy rửa đồ chơi, dọn dẹp nhà cửa, nghe rất thích hợp. Nhưng mục đích ngầm chính là xóa sạch dấu tay của nhị bảo lưu lại trong nhà. Về phần nhị bảo bị phỏng, cậu không muốn nghĩ đến việc rốt cuộc Giang Á dùng thủ đoạn gì khiến cho tay của nhị bảo bị thương thành ra như thế. Số mệnh thật trớ trêu. Mấy ngày trước, Giang Á còn là một người tốt bụng, chăm sóc chị em tàn tật. Trong nháy mắt, đã ra sức hạ độc thủ với một đứa trẻ đáng thương. Điều khiến cho Phương Mộc trăm triệu lần không thể tưởng tượng nổi, đó là sát thủ liên hồn khiến cho toàn bộ cảnh sát trong thành phố đều đau đầu, khiến cho ngàn vạn nhân dân trong thành phố sùng bái. Lại chính là một người mình quen biết. Cuộc sống còn có gì khiến người ta hoang mang hơn nữa không? Kết quả lục soát quán cà phê và nhà riêng của Giang Á không ngoài dự liệu của Phương Mộc. Cảnh sát đã kiểm tra kỹ tất cả những nơi có khả năng lưu lại dấu tay nhưng không phát hiện gì quan trọng. Giống như nhị bảo chưa từng sống ở nơi đây. Mẹ Nam cũng nói với Phương Mộc không phát hiện giày vải cùng loại với trong nhà Giang Á. Qua kiểm tra giày của Giang Á, phát hiện số giày, kiểu mòn của đế giày và thói quen đi lại đều không khớp với dấu chân thu được tại hiện trường án mạng, trường trung học số 47. Nhìn qua, dường như có thể loại bỏ Giang Á khỏi đối tượng tình nghi. Trên thực tế, đại đa số thành viên tổ chuyên án đều rất khó hiểu với suy đoán của Phương Mộc. Phan cục trưởng cầm hình Giang Á, nhìn đi nhìn lại hồi lâu, vẫn khó nén tâm trạng kinh ngạc. Ánh sáng thành phố là đại sao. Ông run run chỉ vào tấm ảnh. Là một gã tư sinh. Đúng vậy, Giang Á nhìn qua rất yếu đuối. Hơn nữa, chứng cứ hiện có căn bản không có căn cứ nghi ngờ Giang Á. Đương nhiên, không thể thuyết phục viện kiểm soát phê chuẩn bắt giữ Giang Á. Ngay cả dấu bàn tay hai ngón kia là chứng cứ duy nhất nhằm vào Giang Á cũng không thể so sánh. Nói cho cùng, toàn bộ chỉ là suy đoán dựa trên kinh nghiệm của Phương Mộc, nhìn qua có vẻ như là chỉ trùng khớp. Mặc dù thành viên tổ chuyên án kiến nghị áp dụng biện pháp ngăn chặn bản lĩnh trước với Giang Á, sau đó từ từ thu thập chứng cứ xung quanh hắn, nếu không được sẽ từng bước thay đổi biện pháp ngăn chặn, từ bảo lãnh chờ xét xử sang giám thị ở chỗ ở. Nếu không tìm được chứng cứ quyết định sẽ bất chấp dùng thủ đoạn với Giang Á. Cái gọi là thủ đoạn hiển nhiên là một vài mánh khóe không quang minh chính đại cho lắm. Phan cục trưởng cương quyết từ chối đề nghị này. Bắt không được hung thủ, còn để cho ánh sáng thành phố giết chết nhâm xuyên dưới ánh mắt vạn người để là việc rất mắc mặt. Nếu còn dùng thủ đoạn phi pháp bức cung Gian Á để thu chứng cứ thì vấn đề không còn là mắc mặt, mà không tốt sẽ bị treo cảnh phục, ngồi xổm trong tù. Mặc dù kết luận của tổ chuyên án là loại trừ Gian Á khỏi đối tượng tình nghi, song trước yêu cầu quyết liệt của Phương Mộc, tổ chuyên án tiến hành điều tra Giang Á một chút. Giang Á, nam, dân tộc Hán, 36 tuổi, văn hóa cấp 2, thường trú 176/8, đường Học Tử, Nội Thành, Đông, thành phố C, chưa lập gia đình. Hiện tại kinh doanh một quán cà phê tên là Lost in Paradise. Điểm khiến người ta kinh ngạc chính là tất cả thông tin hồ sơ của Giang Á ở thành phố C chỉ có vài tờ giấy. Các tư liệu
đều mới làm từ năm 2000. Nói cách khác, thông tin về cuộc sống của Giang Á trước năm 25 tuổi đều trống rỗng. Cảnh sát tìm kiếm nhiều lần, tìm được bộ phận quản lý lao động thành phố. Bọn họ sớm đã không nhớ nổi tên hắn. Chỉ nhớ năm 2000 khi tiến hành tổng điều tra dân số lần thứ 5, thành phố C có một lượng lớn nhân công đến từ vùng khác. Trong đó, thành phố C có một lượng lớn nhân công từ vùng khác đến. Trong đó có một nhóm người không thể xác định được nguyên quán. Để hoàn thành nhiệm vụ tổng điều tra dân số, bộ phận quản lý lao động chỉ kiểm tra sơ qua xem bọn họ có từng có tiền án hình sự hay phạm tội bỏ trốn không, rồi thống nhất làm chứng minh thư mới. Cái tên Giang Á và bằng cấp cũng là do chính hắn trình báo. Ngay lúc đó, nơi cư trú của hắn đã được đăng ký là số 26-9, phố Khai Vạn Khu. Cái tên Giang Á và bằng cấp cũng là do chính hắn trình báo. Ngay lúc đó, nơi cư trú của hắn được đăng ký là số 26-9, phố Khai Vạn, khu Hồng Viên, thành phố C. Năm 2003, chuyển nhà đến địa chỉ hiện tại. Số 26-9, phố Khai Vạn, khu Hồng Viên, thành phố C vào năm 2000 chính là một tiệm bánh nướng. Hiện tại, đã trở thành một quán đồ ăn cay Tứ Xuyên. Ông chủ và nhân viên năm đó sớm đã chuyển đi không còn tung tích. Có điều, một bà chủ chạm cá Phúc Thái bên đối diện vẫn còn chút ấn tượng với Giang Á. Khi ấy, cô ta là phục vụ viên của quán mì. Sau khi nhập nhằng với ông chủ, đã bay bà vợ trước của ông chủ, nghiễm nhiên trở thành bà chủ. Năm 2004, cô ta thuyết phục chồng đóng cửa quán mì, mở chèm cá cược Phúc Thái này. Vài chục năm trước, nhóm lao động phổ thông của quán Hồng Bồi thường xuyên đến quán cô ta ăn mì. Cô ta là phục vụ của thường xuyên qua lại với mấy người thanh niên tuổi tác sắp xỉ này. Có điều, Giang Á là người ít nói nhất trong đám bọn họ. Cô ta chỉ có vài ấn tượng mang máng với Giang Á. Lung tay lung chân, rất khó chịu, không giống mấy thằng cha chỉ rong chơi cả ngày. Có đến 5-6 năm ngày, hắn đều theo đầu bếp học lập nghề. Ai mắng chửi cũng chỉ cười cười. Bà chủ đã phát tướng, vừa cắn hột dưa vừa nhớ lại. Không thích nói chuyện lắm, nghe giọng hình như là người bên thành phố Y. Manh mối đến đó gián đoạn. Tổ chuyên án vẫn cho rằng khó có thể liệt Giang Á vào đối tượng tình nghi trọng điểm. Cũng không tin một người chỉ có bằng cấp 2 sống tạm bằng lao động chân tay có thể phạm nhiều trọng án không tìm ra dấu vết như vậy. Qua nghiên cứu, tổ chuyên án quyết định triển khai điều tra từ dấu bàn tay hai ngón kia, giao trách nhiệm cho lão đèo mau chóng báo ra kiểm nghiệm tương tặng, sau đó tìm người có đặc điểm tương tự trong phạm vi toàn thành phố. Bên cạnh đó, chất nổ ammoni nitrat và ngòi nổ chậm đều thuộc vật phẩm quản lý đặc biệt. Mặc dù khả năng thu được manh mối từ công cụ phạm tội là rất nhỏ, nhưng vẫn phải tiến hành điều tra. Phương Mộc lại không nghĩ như vậy. Cậu khẳng định ánh sáng thành phố chính là Giang Á. Mặc dù hiện tại có vẻ như không có bằng chứng để chứng minh điểm này, song cậu tin tưởng suy đoán của mình là không sai. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau trong bệnh viện kia, Phương Mộc đã khẳng định điều đó. Chính là loại ánh mắt thông tuệ, tự tin, kiêu ngạo, hung ác, có chứa sự đùa cợt vì đã làm cho đối thủ của mình bất lực. Ánh mắt đó thuộc về ánh sáng thành phố.
Điểm Phương Mộc cảm thấy quan tâm chính là Giang Á rốt cuộc là một người như thế nào, hắn đến từ đâu, có hoàn cảnh gia đình như thế nào, trước 25 tuổi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đến mức phải rời xa quê hương mà gia nặng tích. Tổ chuyên án không cùng quan điểm với Phương Mộc, do đó muốn làm rõ việc này không thể chờ mong sự hỗ trợ từ phía đơn vị. Có điều việc đã đến nước này, bất luận là cái gì cũng đều không thể ngăn cản Phương Mộc, nhất là khi đã nghe được tiếng kêu gào cuối cùng của Nhâm Xuyên và mắt thấy băng và trắng trên tay Nhị Bảo. Phương Mộc xin nghỉ phép một tuần, lý do là dưỡng thương. Xét thấy trước mắt anh sẽ thành phố chưa có động thái gì lớn, tổ chuyên án rất vui vẻ phê chuẩn đơn xin nghỉ phép của Phương Mộc. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Phương Mộc không vội vã xuất phát, bởi vì còn có chút việc riêng cần sắp xếp. Dù sao, hiện tại cậu cũng đã không còn sống một mình nữa. Đến Bệnh viện Nhân dân thành phố C, Lưu Á Phàm không có mặt trong phòng nghỉ ngơi cho hộ lý. Phương Mộc nhìn đồng hồ, bây giờ là 9:30 sáng. Cô bé chắc hẳn còn làm việc trong phòng bệnh. Vừa định lên lầu, liền nhìn thấy Lưu Á Phàm xách thêm một thùng nước đi xuống. Thấy Phương Mộc, nét mặt Lưu Á Phàm lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thay vào đó là nét mệt mỏi, hắt hắt đầu về phía cậu, ý bảo Phương Mộc đi theo cô. Hai người, một trước, một sau, đi về phòng tiện ích dưới cầu thang. Lưu Á Phàm mở đèn điện, ngồi xuống thùng nước úp ngược, hai tay đưa về phía Phương Mộc xin thuốc lá. Phương Mộc đưa hộp thuốc qua, đồng thời cũng tự châm một điếu. Phòng tiện ích chập hẹp, ngọn đèn mờ tối. Vì không có máy sưởi nên khắp phòng mùi khói thuốc mì mù. Vật phẩm được sắp xếp ngăn nắp, thùng nước, cây lau nhà, găng tay cao su, chổi đứng, dựa vào tường. Góc tường có một hộp giấy cỡ lớn, bên trong đầy giày cũ, nhìn qua đủ loại kiểu dáng và màu sắc. Có điều, giày đế vải chiếm đa số. Đó là cái gì? Phương Mộc vừa hút thuốc, vừa hắt hàm về phía hộp giấy kia. Giày của y tá và bác sĩ trong bệnh viện. Đi vệ sinh thì cởi giày ra mang loại này. Lưu Á Phàm quét mắt nhìn cái hộp. Đây đều là giày cũ hỏng rồi, chuẩn bị đem đi bán phế liệu. Chú tìm con có việc gì? À, chú định ra ngoài vài ngày. Phương Mộc lấy kịp tiền ra, chọn mấy tờ tiền 100 tệ đưa cho Lưu Á Phàm. Mấy ngày tới con tự chăm sóc nhé. Lưu Á Phàm do dự một chút rồi nhận tiền. Tiền lương của con cũng đủ sai. Số tiền này con mua chút thực phẩm bồi dưỡng cho Nhị Bảo nha. Mấy ngày nay Lưu Á Phàm đều tặng khuya mới về nhà. Sau khi tan việc, phải đến Thiên Sử Đường thăm Nhị Bảo. Để tránh gây phiền toái không cần thiết, Phương Mộc cũng không nói nguyên nhân thật sự làm Nhị Bảo bị thương. Cho nên, Lưu Á Phàm và chị Cà Chịu đều không biết. Hai người chỉ tưởng rằng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn. Chỉ có điều, chị Cà Chịu cũng không tin tưởng Giang Á có thể chăm sóc tốt cho Nhị Bảo nữa. Kiên quyết đón nó về Thiên Sứ Đường. Lưu Á Phàm lại vô cùng oán giận, sống chết không chịu nhận tiền thuốc men của Giang Á, mấy lần còn nói muốn bắt hắn phải trả giá. Phương Mộc không thể không lo lắng. Lưu Á Phàm chỉ bè mồm bè miệng, còn về bản chất vẫn là một cô bé tâm địa thiện lương. Có điều, đối với loài người tâm lý trả thù cực mạnh như gian á, vẫn không nên dây vào thì hơn. Do đó, cậu nhắc nhở Lưu FM tuyệt đối không được gây chuyện với gian á. Lưu FM im lặng hồi lâu, đột nhiên hỏi: khổ mấy ngày thì có thể về? Không chắc nữa, có lẽ là 3-4 ngày gì đó. Lưu FM suy nghĩ một chút, hỏi thử: đi cùng ai? Phương Mộc biết cô đang nghĩ gì, trong lòng cảm thấy buồn cười, mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Chú đi một mình. Nhìn thấy nụ cười của cậu, Lưu FM giống như cô bé mới lớn, bị nhìn thấu tâm tư, đỏ mặt, nở nụ cười. Cô thoải mái đứng dậy, phủi bụi trên người, nhìn Phương Mộc nói: chú cứ yên tâm đi, con có thể tự lo cho mình. Chú ý an toàn một chút. Ra khỏi bệnh viện, tâm trạng Phương Mộc đã khá hơn nhiều. Lưu FM càng ngày càng hiểu chuyện. Việc này khiến cho cuộc sống vốn rối như tơ vò của cậu đã dần dần thấy được đường nét. Cậu đi tới bãi đỗ xe, khởi động ô tô, vừa chạy đến cửa bệnh viện, liền thấy một người đứng ven đường. Sao lại là mẹ Nam? Hiển nhiên, mẹ Nam không bất ngờ với sự xuất hiện của Phương Mộc ở bệnh viện. Tự mở cửa xe nhảy lên, tiện tay ném một cái ba lô vào ghế sau. Có thể nhận ra cô mới vội vã chạy tới, sắc mặt còn ửng hồng, hơi thở dốc. Đợi sau khi hô hấp thoáng bình ổn, liền nhẹ nhàng nhả ra hai chữ: lái xe. Phương Mộc hoảng sợ, theo bản năng nhìn về phía sau, sợ Lưu FM phát hiện ra vị khách không mời đến này. Lời hứa hẹn ra ngoài một mình vừa rồi không phải là dỗ lưu sao? Mẹ Nam như đoán được suy nghĩ của cậu, vẫn lặng lẽ không nói gì, ngồi trên ghế phụ, vẻ mặt bình tĩnh. Phương Mộc vội nhấn ga, lái xe ra xa một đoạn mới mở miệng: sao em lại tới đây? Em đi cùng anh. Hả? Phương Mộc do dự, miệng cũng lắp bắp: kỳ thật không cần phải. Nếu lấy lời khai, cần sự có mặt của cả hai cảnh sát. Câu trả lời hợp tình hợp lý, càng hợp pháp. Chỉ có điều, trong lòng Phương Mộc hiểu rõ ý ngầm của mẹ Nam là: không ai tin tưởng anh, nhưng em tin. Cậu không nhìn được, mỉm cười, trong lòng ấm áp. Làm thế nào chạy ra đây được? Đã thông báo với tổ chưa? Nghỉ phép, đừng quên em cũng bị thương. Phương Mộc quay đầu nhìn cô, đúng lúc cô cũng đang nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, đã không còn cần dùng ngôn ngữ để hình dung nữa. Đúng lúc này, điện thoại di động của Phương Mộc lại vô duyên reo vang. Là Dương Học Vũ. Anh ở đâu? Giọng Dương Học Vũ trầm thấp, ấp ách, gọn gàng và dứt khoát. Ở bên ngoài. Phương Mộc không muốn tiết lộ nhiều về hành tinh của mình. Phương Mộc không muốn tiết lộ nhiều về hành tung của mình, chỉ đáp đơn giản: Trong ông nghe im lặng vài giây. Dương Học Vũ tự hồ đang do dự. Mẹ Nam đang ở công anh sao? Ừ. Dấu diếm sẽ càng mang thêm ngờ vực. Phương Mộc quyết định nói thật. Điểm khiến cậu kinh ngạc chính là Dương Học Vũ cũng không hỏi hướng đi của bọn họ, cũng không biểu hiện tâm trạng kích động gì, chỉ trả lời bằng sự im lặng dài hơn trước. Ước chừng nửa phút sau, anh ta mới lên tiếng: bất luận hai người đi đâu, làm gì, chú ý an toàn, chăm sóc tốt cho mẹ Nam. Dứt lời, anh ta cúp điện thoại. Sau khi cùng trải qua giây phút sinh tử ở hiện trường vụ nổ thôn Đà Liễu, tâm trạng Dương Học Vũ luôn xa xúc. Một mặt vì hành động bảo vệ Nhâm Xuyên hoàn toàn thất bại, nhưng phần lớn là vì lúc Dương Học Vũ rút sợi dây điện đầu tiên, tận mắt nhìn thấy mẹ Nam chủ động kéo tay Phương Mộc. Không ai biết dây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, là bình an hay là tan thành cho bụi. Nhưng mặc kệ kết cục thế nào, khoảnh khắc kia mẹ Nam đã lựa chọn Phương Mộc. Đối với Dương Học Vũ mà nói, đây là một nỗi kích động lớn nhất. Vấn đề Dương Học Vũ không muốn biết cũng là vấn đề mẹ Nam quan tâm. Sau khi xe Jeep chạy vào đường cao tốc, mẹ Nam lên tiếng hỏi: "Chúng ta đi đâu?" Đi đâu có lẽ chưa thể là câu trả lời rõ ràng. Song trong lòng Phương Mộc đã sớm xác định được phạm vi đại khái. Ngày đó Phương Mộc đến bệnh viện đưa áo lông và giày da cho Lưu Ái Phàm, từng vô tình gặp Giang Á. Lúc ấy hắn nói với y tá kia mình phải ra ngoài trong vòng một ngày là có thể trở về. Bây giờ nhớ lại, Phương Mộc cho rằng hắn đến vùng khác chuẩn bị công cụ phạm tội như thuốc nổ và ngồi nổ chậm. Bởi vì ở thành phố C này, mua những vật phẩm quản lý đặc biệt đó không hề dễ dàng. Cho dù che giấu thế nào, dấu vết lưu lại cũng vô cùng nguy hiểm. Căn cứ theo hồi tưởng của bà chủ chạm cá cược Phúc Thái, Giang Á năm đó từng sử dụng khẩu âm của thành phố Y. Nếu hắn là người thành phố Y, sau khi sinh hắn sẽ có trong danh sách đăng ký hộ tịch liên quan, nhưng chưa đến nỗi không thể xác định thân phận. Cho dù vì lý do ngoài ý muốn nào đó mà rời nhà lưu lạc, người nhà chắc chắn cũng sẽ báo cho cơ quan cảnh sát. Do đó, khả năng lớn nhất là nguyên quán của Giang Á ở một trong bốn huyện quanh thành phố Y. Hơn nữa, vật chứng thu được tại hiện trường vụ nổ thôn Đà Liễu cho thấy ánh sáng thành phố khá am hiểu tính năng của thuốc nổ và phương pháp chế tạo bom nổ chậm. Lúc Giang Á khoảng 20 tuổi, chỉ biết làm công trong quán bánh nướng. Phạm vi công việc này hoàn toàn không liên quan gì đến chất nổ. Vậy kỹ năng này rất có thể hắn học được trước năm 20 tuổi, trước khi rời khỏi nguyên quán. Theo tính cách của ánh sáng thành phố, hắn sẽ không làm chuyện chưa nắm chắc là dễ dàng bại lộ. Nếu muốn kiếm chất nổ loại đã bị quản lý nghiêm ngặt này, hắn chắc chắn phải lựa chọn chỗ quen biết, tránh các phân đoạn dư thừa như hỏi thăm tìm kiếm nhờ vẽ qua trung gian. Vậy nơi hắn lấy thuốc nổ có thể chính là nơi hắn từng sống lâu dài. Tại phòng quản lý đường cao tốc thành phố C, Phương Mộc không phát hiện thông tin ghi chép xe Jetta màu trắng của Giang Á từng ra vào thành phố C. Nếu hắn mang theo thuốc nổ và ngồi nổ ngồi xe lửa, chắc chắn không qua được cửa kiểm tra an ninh. Do đó hắn phải đi ô tô đường dài. Vậy qua xem xét vị trí địa lý và khoảng cách địa điểm Giang Á có thể ngồi ô tô đường dài từ thành phố C rồi trở về trong một ngày, chỉ có huyện F của thành phố Y. Trọng điểm điều tra trong lòng Phương Mộc là thôn La Dương thuộc huyện F. Phụ cận thôn La Dương chính là quặng than đá Đà Giác của tỉnh nội Văn Minh.